Sau đây là buổi họp của chư vị Phật tử chùa Tầm Nguyên cùng ban đại diện dưới sự chứng giám của thầy trụ trì Thích Thông Lai vào lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 2 năm 2009 để thông cáo cũng như thảo luận về việc chính quyền địa phương chỉ thị chùa phải ngưng hoạt động, ngưng các sinh hoạt Phật sự vì chùa quá nhỏ, không đủ tiêu chuẩn để nhóm các buổi sinh hoạt với số lượng Phật tử đông như hiện tại, và cũng như các biện pháp để duy trì ngôi Tam Bảo chùa Tầm Nguyên. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org vẫn tiếp tục được duy trì như bình thường. Có rất nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Thầy mời chú Lý Đạo là thư ký của chùa Tầm Nguyên có đôi lời để mà nói cùng đại chúng.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu Phật tử. Chùa Tầm Nguyên cũng hân hạnh được đón tiếp đông đủ quý vị trong ngày hôm nay, cũng như quý vị đã biết trong tuần qua thì còn đã có thông báo về cái vấn đề là City Renton đã cho chúng ta biết là vì cuộc sinh hoạt của chúng ta thì cũng có hàng tuần và cả hàng tháng và trong những ngày lễ lớn, thì bởi vì chùa chúng ta đã không đủ điều kiện để mà chứa quá nhiều những Phật tử thường lui tới niệm Phật chùa Tầm Nguyên. Thì hôm nay là cũng như là cái ngày cuối trong hai tuần trước và tuần này, City Renton đã cho phép chúng ta, và hôm nay cũng như là cái ngày thuyết pháp lần cuối tại chùa này, thầy sẽ đi thuyết giảng tại các tiểu bang khác. Và đề đặt vấn đề là chúng ta có sẽ xây dựng một ngôi chùa mới hay không, thì xin mời chú Minh Quang là chủ tịch của ban đại diện niệm Phật đường Tầm Nguyên sẽ lên có vài lời cùng quý vị Phật tử xa gần trong ngày hôm nay. Xin mời chú Minh Quang.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa cùng đại chúng, cho cháu quỳ nhé, tại cháu muốn đứng
đây.
Không, tại hôm nay mình gần hết phước rồi, mình quỳ cho nó dưỡng phước. Thì chú Lý Đạo cũng như vừa nói trong những cái tuần qua, thật ra sư phụ rất là từ bi khi nghe cái tin, nhưng mà thầy lúc nào cũng rất là bình thản. Nhưng mà trong cái bình thản của thầy thì lúc nào thầy cũng giảng pháp cũng vui, cái cách thầy giảng pháp rất là vui. Do đó chúng ta tới đây học hỏi được rất là nhiều. Cái vấn đề sinh tử là cái chuyện lớn, nhưng mà thầy sử dụng cái phương pháp của thầy làm cho chúng ta nghe pháp mà nó hay, mà chúng ta không thấy Phật pháp là một cái gì nó ghê sợ, và chúng ta càng ngày thì càng đông. Như quý vị mới thấy là chỉ trong cái thời gian mà thầy đưa lên mạng và Phật tử đã ùn ùn về và làm như có một cái nơi nương tựa, một cái cây cổ thụ, mà không những chúng ta ở đây mà tất cả các anh chị em mình vẫn còn online hả anh Trí?
Dạ.
Thì kính thưa quý vị online và offline thường, thì người ta ùn về đây rất là nhiều, tại vì người ta nghĩ rằng cái thời mặt pháp này mà có một vị thì hiện như thầy đã là khó, mà còn giảng pháp và rất là từ bi hướng dẫn chúng ta. Thì trong cái tuần qua lâu nay chùa chúng ta thì lúc nào cũng là từ vì đông mọi thứ rồi, người này cầm len cầm len, nhưng mà sư phụ vẫn cho qua hết, từ vì Phật tử về nhiều quá. Thì người ta nghĩ đơn giản như ở Việt Nam có cái chùa thì Phật tử tới để tu hành thôi, chứ ngoài việc đó có gì đâu nữa mà lo. Nhưng mà thật sự quý vị biết là ở Mỹ này nó phức tạp lắm, thì cái nước văn minh nào thì cái luật pháp nó nhiều, thì nó đủ thứ chuyện hết. Thì rất là nhiều cái việc mà nhỏ nhặt cầm len đủ thứ, thì bây giờ nó dồn đến lúc mà city nó chịu không nổi nữa rồi. Thì nó mời ban đại diện chùa lên và nó nói là mặc dù chúng ta xây dựng gì đó nó không biết, nhưng cái vấn đề là chuyện nhỏ, chuyện lớn là chúng ta, nó nói là trong thời gian qua chúng ta đã operate illegally, tức là mình gọi là làm lậu đó, tức là mình tu Phật cũng lậu mà tụng kinh cũng lậu, rồi chúng ta đến nghe pháp thầy cũng pháp lậu luôn, tức là thầy bản chính pháp nhưng mà trong cái thời này họ cho mình là lậu luôn đó. Thì bây giờ cái chuyện nó đến như vậy, Thì sư phụ á, cái nguyên tắc của thầy á, thì thầy không có nhận cúng dường, cũng như quý vị đã biết, và chúng ta cũng không có vì một cái lý do gì đó mà để cái nguyên tắc của thầy nó bị có nên như thầy coi như là xả cái nguyên tắc thì cũng được, từ vì nhờ cái nguyên tắc đó mà thầy là nơi cổ thụ và chúng ta mới hướng đến để một cái nơi để chúng ta tinh tấn tu hành. Đó là nói về cái vấn đề đó. Cho nên nếu bây giờ thầy đứng ra thầy mà quyên góp thì dễ lắm. Thầy bây giờ hiện tại thì Phật tử 500, 700, đó là Phật tử ruột. Nếu một người 1.000 thì chúng ta đã thấy cái gần triệu bạc, đúng không? Quý vị đồng ý không? Nhưng cái vấn đề đó không được. Nếu mà thầy đứng ra thì sau này á, có gì là nói thầy chịu, nhưng mà chúng ta đâu có thể nào làm như vậy được, đúng không quý vị? Thì bây giờ nói bây giờ như hồi sáng chú Liêm Đạo nói là chùa chúng ta ở đây á, là rất là được cái duyên lành là sư phụ trụ trì ở đây, và ngài đã lấy đây làm cái cơ sở để giảng pháp không những Phật tử địa phương mà khách thập phương họ về đây họ đương từ để tu hành. Thì nếu mà bây giờ cái trường hợp của chúng ta là không phải là chùa hàng ngày, từ vì thầy rất hôm nay từ bi rồi quý vị cứ nói dồn thầy sư phụ nói là ngày thường mình operate được, không có được quý vị. Bây giờ chúng ta là illegal rồi, không có, dưới vấn đề gọi là những chùa khác họ cũng illegal nhưng mà lâu nay họ không có vết thì không có sao, còn chúng ta vết nhiều rồi, bây giờ nó mà chúng ta mà còn cần ly nữa nó sẽ làm như cảnh sát quý vị thấy mà gọi là cannot violate, mà cái giấy vàng nó cuốn chùa chúng ta mấy vòng là xong, sau này chúng ta bán chùa cũng không được nữa. Mà thầy từ bi thầy nói ngày thường có gì tới tụng kinh cũng được, nhưng mà thật ra cái đó là illegal rồi. Đó là điểm thứ nhất. Mà thứ hai nữa, nếu bây giờ chúng ta phát triển á, thì trong tuần qua cũng có một số cô Phật tử trong chùa cũng rất là khi mà nghe sư phụ muốn là có cái ý là mình sẽ dời đến một cái nơi nào đó mà nó thuận tiện hơn, để ví dụ chúng ta mua một cơ sở nhà thờ chẳng hạn, thì nó đâu đó rồi. Thì có một số cô đã search và cháu cũng search và cũng có dẫn sư phụ đi coi một vài cái, nhưng mà nó quá đẹp. Cô Ngọc Cầm hay cô Diệu Phước Hành Phước gì đó, mà Diệu Phước nói là mình coi như là thèm, coi như là chảy nước miếng mà nó đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta phải nhìn lại sự thật là chúng ta là có một số anh và em tưởng là chúng cháu chuẩn bị mua chùa hay mua nhà thờ, họ sợ lắm, nó phải lựa cơm gì mà gấp đậu hũ chứ,
gấp đậu hũ chứ không gấp mắm,
gấp mắm chay, lựa cơm mà gấp mắm chay. Thì chúng ta đi coi như vậy để chi, để chúng ta biết cái khái niệm là nếu giờ mình bung ra đó là chúng ta có ít nhất phải từ 2 triệu, hoặc là nếu một cơ sở coi được khoảng chứa khoảng được 250 người, thạc kinh khoảng 100, 150 cái, và có những cái nhà rất là thoải mái thì khoảng từ 2,5 triệu tới 3 triệu. Đó, cái đó cháu không muốn nói là bây giờ chúng ta nghèo chúng ta làm được, cái đó chúng ta sẽ bàn tới đây. Nhưng mà đối với ban lãnh đạo á, thì như chú Lý Đạo cũng như anh chị em đã bàn rồi, nếu như trong cái kỳ mà mấy tháng về trước đây mà quý vị đã tín nhiệm và bầu chúng cháu lên, thực ra chúng ta làm những cái việc này là thiện nguyện mà thôi, và chúng cháu cũng là như hôm bữa cháu nhận chức, cháu nói là cháu có 2 điều, là một á là cháu hay hỏi, và hai là cháu hay nhờ. Quý vị còn nhớ câu đó không? Dạ, hôm nay chắc là cháu hỏi và cháu nhờ đây nè. Mà nếu quý vị làm không được á thì chứng tỏ là quý vị cũng không tín nhiệm và bầu chúng cháu lên, thì nghĩ cái đó chúng ta cần xem lại và chúng ta có thể tiến hành hay không, và cái tâm chúng ta có thực sự là muốn gia trì Tam Bảo để cúng dường Tam Bảo về để cho những anh chị em thân nhận ở đây, local Phật tử hoặc mà ở Phật tử ở xa, họ cũng có nơi nương tựa để mà làm một cái phương tiện để mà bản thân cực lạc. Thì có những vấn đề như vậy. Một á, bây giờ chúng ta bung ra để mà mua chùa, mua nhà thờ để mà làm cơ sở trụ trì ở chùa đó, thì trước tiên chúng ta phải có tiền, quý vị thấy đúng không? Mà cái vấn đề đó thì nó cũng đơn giản. Thì hồi nãy chú Lý Đạo có bàn thì cháu có viết xuống được những cái vấn đề trước mắt mà chúng ta cần phải nói rõ cho Phật tử hiểu, chứ cái vấn đề nó không phải là đơn giản là chúng ta muốn mua là mua được. Thứ nhất á, là chùa chúng ta hiện bây giờ vẫn còn có một số nợ. Quý vị biết nợ bao nhiêu không ạ? 147 ngàn. Thì nếu mà bây giờ chúng ta nói bây giờ á, anh nói không được, chúng tôi một người góp một bàn tay, chúng tôi có thể giúp người 5-7 ngàn, chúng ta mấy trăm người có thể dồn tiền lại. Nhưng mà cái vấn đề quý vị có thể dồn tiền lại 500-600 ngàn, 1 triệu chẳng hạn, nhưng mà cái nợ cũ này chúng ta chưa thanh toán thì chúng ta cũng không có thể tiến hành được. Quý vị đồng ý không? Cái thứ nhất là chúng ta phải trả hết cái nợ tiền chùa này cái đã, tức là 100-mấy chục ngàn này chúng ta phải thanh toán. Đó là cái trước nhất. Đó như chú Lý Đạo nói là nhấn mạnh là ví dụ nếu bây giờ nếu mà Phật tử nó thực sự có những đại gia ở xa, hoặc là những người phát tâm ở xa, hoặc ngay ở gần cũng vậy, mà nếu chúng ta phát tâm thì ban đại diện chúng con muốn thấy những cái bước tiến như vậy thì chúng con mới có thể là tiến hành được, chứ không có thể nói ôi chúng tôi bày các ông lên mà các ông chả làm được hết. Quý vị đâu muốn thấy vậy đúng không? Mà chúng cháu ở đây có địa vị này, khi mà đặt trường hợp chùa đang có chuyện bình yên thì thôi, cái tới thì mình sinh hoạt thì không sao hết, nhưng mà có chuyện thì những người ban đại diện họ phải đứng ra gánh vác. Và chúng cháu muốn chúng cháu làm, nhưng mà với sự giúp đỡ của cô bác thì mới ngôi Tam Bảo mới được bền vững được. Chứ chúng cháu làm cũng phải có cho chúng cháu, mà cho mọi tất cả mọi người, không những người ở đây mà ở phương xa họ cũng được hưởng nữa. Thì đó là một cái vấn đề trước chúng ta cần thảo luận. Thì tin ở đây cô bác sẽ có cơ hội và góp ý kiến ha. Cái việc thứ hai nữa đó là chúng ta phải muốn trong cái thời gian mà chúng ta không phải là nói bây giờ ra mua chùa, mua nhà thờ là chúng ta ra mua được đâu, được với điều kiện chúng ta có tiền. Mà bây giờ chúng ta chưa có tiền thì chúng ta phải làm sao gia trì cái ngôi Tam Bảo này, giữ được cái chùa này để mà tiếp tục sinh hoạt, chờ đến cái ngày mà chúng ta có thể đủ lông đủ cánh, tức là chúng chờ ngày mọi người cùng đóng góp tiền vào, và ban đại diện cũng như sư phụ và mọi người đây thấy là có lúa rồi đó, thì chúng ta mới ra mới nói ở bây giờ mới gieo mạ đúng không? Bây giờ ta không có lúa mà cứ ra nói ở bây giờ cái gieo chỗ này chỗ kia thì nó cũng không có cái căn bản để mà chúng ta nói. Thì cái vấn đề thứ hai á, bây giờ chúng ta phải hợp thức hóa cái chùa này. Tức là cách đây 1 năm thì cũng có nhiều city nó đã xuống rồi, và chúng ta đã apply xin với nó gọi là condition use, tức là nó cho mình phép sử dụng chùa với điều kiện là mình phải meet cái requirement của nó trong 1 năm. Mà hôm bữa cho lên họp á, thì nó đưa ra thì cháu làm ngơ thôi, tại vì mình nhiều chuyện quá rồi, cho nên á nó lên tới 5 người là thì nó nói là mày biết vậy, thì cháu nói là tôi không biết tại tôi là người mới mà. Cái này don't know thì mấy ông lawyer nói yeah, I don't know too. Thì họ nghĩ là chắc là mày làm sao rồi nói vậy đó. Nhưng mà thì nó đưa cái list ra đó. Thứ nhất là chúng ta phải làm parking, làm cái hệ thống chữa lửa trong nhà, cái đường access cho handicap, rồi đường bắt nối ống vô ở cái sewage trước đường đó. Thì nổi cái tiền nó không á, cháu nghĩ khoảng 100 ngàn hơn đó. Đó là mà đó là một cái điều đầu tiên, đó là cái về phía chúng ta đó, chúng ta phải lo việc đó trong cái thời gian mà nó cho sử dụng. Nhưng mà trong 1 năm qua chúng ta chưa có làm gì hết. Và cái bà council bà nói là if you like to apply for the permit, nói tiếng Anh như vậy, you have to show me something. Mà bà nói 1 năm qua mày chả sao đâu vậy, chứng tỏ mày không có cooperate, tức là mình không có đoàn kết mà làm đó. Thì cũng như bây giờ quý vị nói giờ đi với ông đi mua nhà thờ đi, mà chả có ai cúng dường hết, thì cũng đại khái như vậy đó, thì nó kỳ quá. Hoặc là ví dụ thì nó nói vậy thì cho nó đi, để ta về ta discuss với my master với lại temple thử như thế nào. Thì đó là việc cái thứ nhì là chúng ta phải hợp thức hóa cái chùa. Và sau khi mà hợp thức hóa được rồi ấy, nó xuống nó inspect, nó check ra thử coi là mình có pass này không, pass cái kia không, rồi nó phải đưa ra có một thời gian nó gọi monitor, rồi nó đưa ra hearing nữa, public hearing nữa, coi thử những cái neighbor ở đây á, họ có đồng ý cho mình thành lập cái chùa không. Thì lúc đó chúng ta mới gọi là hợp pháp, thức hóa được gọi là hợp pháp. Còn bây giờ chúng ta đến đây là nếu mà cảnh sát vô là chúng ta là coi vấn đề lớn á. Dạ. Yeah. Chúng ta không có chưa có permit. Rồi cái điều thứ ba nữa, khi mà chúng ta hợp thức hóa được cái chùa này á, thì khi mà mình nói cái chùa thì ai tới thập phương mà tới đông á, thì lại chúng ta lại get in trouble nữa. Từ vì nó cho cái chỗ này có từ dưới, từ mình apply từ 10 tới 25 người thôi. Rồi parking á thì cũng có mấy chục cái. Như trong cái đơn á thì sư phụ thấy là đề như có 10 cái parking thôi.
Chùa xin 25 người là 25 người trên bàn thờ đó. Điểm đủ á, thì điểm đủ 25 tên á, không có chạy đâu nha.
Di Đà Phật thì đó, thì ngay mà khi chúng ta có permit rồi đó, mà chúng ta với số lượng như vậy mà đó, cái bây giờ càng ngày họ hâm mộ mà cái pháp của thầy ra thì con nghĩ càng ngày rất là đông chứ không phải ít. Ngay cả như quý vị trong mấy tháng qua mà bao nhiêu sư cô hướng về đây, bao nhiêu Phật tử hướng về đây, và nhiều người xin thầy ở lại đây nữa, mà như quý vị thấy càng ngày rất là đông. Mà nếu mà chúng ta có hợp thức hóa rồi á, rồi lại phải tốn 100 ngàn rồi thầy cũng phải bươn ra nữa. Đó là những vấn đề chúng ta cần phải thảo luận. À, cái vấn đề thứ tư á, mà trong ban đại diện gợi ý nữa, giả sử bây giờ nói bây giờ à, anh nói thì hay lắm, bây giờ chúng ta muốn phát tâm cúng dường thì anh có cái phương pháp nào hoặc là cái gì để đưa chúng tôi đến gửi tiền. Thì trong ban đại diện nói là nếu mà quý vị gửi tiền á, thì nếu mà có người phát tâm rồi đó, nếu mà giả sử chúng ta đã qua được những cái giai đoạn này, bây giờ tất cả chúng ta Phật tử cùng phát tâm để mà xây dựng Tam Bảo. Bởi vì Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, để mà nơi quy hướng để chúng ta tu hành, thì bây giờ nó ai cũng phát tâm hết. Thì bây giờ trong ba địa diện đó là có thể mình gửi làm một cái account riêng, tức là cái này là quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo. Và chúng ta, quý vị nếu mà tin tưởng ban đại diện thì có một người nào đó, ví dụ giờ tôi bầu người này làm cái thủ quỹ, hoặc là hai ba người gì đó, hoặc trong ban thủ quỹ của chùa, hoặc là cả bao gồm tất cả, thì tùy ý quý vị như thế nào đó, thì sao cũng được, miễn sao chúng ta có một cái account riêng, tức là cái tiền đó chúng ta không có đụng chạm vào. Và để là có nhiều người á, họ phát tâm nhưng họ muốn cái nguyện vọng, ví dụ là tôi muốn đi cúng chùa để xây chùa, nhưng mà sau này cái quỹ đó làm chuyện khác, cho nên người ta bất mãn là như vậy. Cho nên để tránh vấn đề đó thì trong ban đại diện nó là nếu mà giả sử có thì sẽ làm một account riêng và có người đứng và cũng như là ban trong ban đại diện ký tên đàng hoàng đó. Đó là những cái điều mà trong ban đại diện thảo luận và nói là mặc dù cái ngôi Tam Bảo thì bây giờ như quý vị đã thấy là nếu mà chúng ta không sinh hoạt là sư phụ sẽ không có nơi để mà dạy dỗ chúng ta, và những người ở xa, ở gần cũng không được, mà ở xa cũng không có điều kiện để nghe nữa. Thì quý vị biết cái một vị pháp sư mặc dầu giảng một người cũng được, hai người cũng được, nhưng mà khi có một cái lực nào đó thì người ta cái lực xuống, người ta giảng rất là hay hơn, đúng không? Chứ ví dụ pháp sư bây giờ mà cứ ngồi trong buồng giảng rồi thâu hình ra thì nó cũng đâu có bằng ra bao nhiêu người để mà có cái lực xuống để mà dạy dỗ. Cũng như từ Phật tử muốn nghe thầy thì thầy mới giảng chứ, đúng không? Thì chúng ta phải phát tâm như thế nào. Thì như trong ban đại diện thì chú, các cô chú nói là cái vấn đề kinh tế hiện nay cũng rất là khó khăn, chứ không phải là dễ. Chúng ta nhìn thấy là lay off rất là nhiều, nhưng mà vì Tam Bảo thì đó, chúng ta có những cái điều chúng ta cần quan sát và tiến hành như thế nào. Có thể là đồng ý mua chùa thì chúng cháu muốn thấy là cái vấn đề đó cô bác phát tâm như thế nào, và chúng ta cũng phải có thời gian để mà làm những việc đó, chứ không phải nói là ra là chúng ta sẽ mua liền. Thì cần có cái thời gian để làm, và tùy theo cái ngân khoản và địa điểm nữa. Có nhiều lúc chúng ta có tiền nhưng mà cái địa điểm đó, ví dụ như cô Diệu Phước đã thấy một cái nhà thờ rất đẹp, một vài tháng chúng ta hùn lại có tiền, nhưng mà chỗ đó thì người ta khác mua rồi. Thì đó để nói rõ cho quý vị biết, giả sử bây giờ quý vị phát tâm nhưng mà không phải là ngày mai hoặc là tháng sau gọi lên chú Lý Đạo nói chùa mua xong chưa, hoặc là gọi cháu Minh Quang từ chùa tới đâu rồi. Thì đó tức là khi chúng ta có tiền nữa, nhưng mà chúng ta cần có thời gian và nó đủ nhân duyên nữa. Thì đó những vấn đề như vậy. Và cũng như trong quá khứ thì ban đại diện lãnh đạo chùa đó thì họ nói có nhiều người khi mà thấy tội nghiệp quá phát tâm, cái một vài tháng sau, ví dụ như nó tôi phát tâm cũng 10 ngàn, cái một vài sáng sau cái nói thôi quyền luôn, tại vì cái hoàn cảnh đó. Thì bây giờ nói là gì phát tâm nhưng mà chùa không có muốn, ví dụ nó payment là ban đại diện không có đồng ý cái đó. Tại vì thường ban đại diện thì chúng con làm ở đây một năm một, và như quý vị biết sư phụ mặc dù không muốn đụng chạm đến tiền bạc, nhưng mà sư phụ cũng là người quán xuyến tất cả mọi việc. Nếu chúng con ví dụ năm sau chúng con không làm nữa thì bây giờ chúng con khỏe lắm, nhưng mà sư phụ là người sẽ gánh vác. Thì vì cái trách nhiệm đó mà cháu không muốn là bây giờ thầy sư phụ là trụ trì ha, rồi là pháp sư, rồi chúng ta không, đâu có muốn sư phụ chúng ta làm giám đốc đúng không? Giám đốc mỏ than quý vị, ví dụ chuột kìa quá đi đâu mà than hết, thành nó mất cái ý nghĩa của vị pháp sư đúng không? Chúng ta không muốn sư phụ chúng ta làm giám đốc, quý vị đồng ý không? Làm pháp sư và trụ trì để mà dướng dẫn chúng ta được rồi, chúng ta đừng có ép buộc sư phụ đứng vào cái trường hợp phải làm giám đốc nữa, cực lắm. Thì như quý vị cũng nghe giảng nhiều rồi, nhiều thầy ở Việt Nam hoặc là ở đây họ phải đi gọi gì đó,
hóa duyên.
Hóa duyên, dạ, cực lắm hả quý vị. Từ vì khi mà hóa duyên thì cứ nghĩ tới tiền tiền chứ đâu còn nghĩ tới pháp nữa đâu. Đó, thì đó là những vấn đề mà chúng cháu hôm nay muốn đưa ra để mà quý cô bác có cái input hoặc là tức là cái ý kiến nào để mà chúng ta cùng nhau tạo dựng cái ngôi tam bảo. Nhà chung cháu nghĩ rằng khi mình làm có một cái tình thương thì làm gì cũng được hết. Thì cháu hy vọng cô bác đã tín nhiệm chúng cháu đưa lên, thì đó là những cái điều mà chúng cháu đã suy nghĩ kỹ và bàn luận và hôm nay đưa ra để thảo luận là những cái vấn đề mình bàn trong cái nhóm ban đại diện nó có đúng hay là sai. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, xin quý cô bác nào có ý kiến gì không ạ?
Thật ra thầy thì không có ý kiến gì hết. Thầy là một cái vị đệ tử Phật, thầy đặt trên cái thuyết nhân duyên. Hả, mà có hộp thì có tan, hả, mà có thành có bại. Và cái chuyện mà city nó sách đau, nó không cho mình đến đây giảng pháp, nghe pháp, cũng chưa chắc là cái quả hay là cái phước tái ông thất mã mà. Thấy không? Thành đối với thầy, thầy bình tĩnh lắm, không có cái gì mà phải mà lo lắng hết. Nhưng mà đó là cái nhiệm vụ của ban đại diện, gồm có Minh Quang, Lý Đạo và coi như Minh Trung và những cái người ở trong ban đại diện. Cô Diệu Tịnh thì đã đi Việt Nam rồi đó, rồi chú gì đó mất rồi, em của không có mặt ở đây, Minh Thiền không có mặt. Thì như vậy là họ nói lên cái bổn phận của họ, là coi như chùa chiền Long Quy thì thất phu hữu trách, chứ không phải tổ quốc Long Quy nha. Thì bây giờ đó là cái nhiệm vụ của những người trong ban đại diện đã nói lên rồi, chứ không có phải là bữa nay giống như ngày 30 tháng 4 cách đây mấy chục năm vậy đó. Nhưng đó là của Việt Nam, còn đây là của chùa mình. Thành ra bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, còn ở địa vị của người Phật tử, tức là phải có cái ý kiến. Bây giờ một người nào đại diện, người nào mà thường phát biểu nhiều, chắc Diệu Trung phải không? Diệu Trung thường có ở trên mạng. Đại diện hành pháp lập pháp là tới bây giờ là tới dân chúng chứ. Uống tù tì đi. Thì cái nói đi, bây giờ mấy cô là Phật tử, đối với thầy thì chấp nhận cái chuyện là nhân quả và nhân duyên.
Quả. Dạ, em.
Không sao, không sao.
Từ từ. A-di Đà Phật, thưa thầy. Em thưa hết các bác, các chú, các vị Phật tử. Ngày hôm nay con cũng bước tới chùa, thì từ tới đến giờ con cũng mới có một lần này lần thứ hai nữa. Còn con biết thầy từ cô Minh thì cũng gần 5 năm rồi. Con thỉnh thầy từ ở trên núi và về ngày hôm nay được ngôi chùa Tam Bảo này, con rất là vui mừng. Và con thấy tất cả các Phật tử khắp nơi, các tiểu bang về hội tụ, con rất là vui mừng không kể xiết. Mà ngày hôm nay con thấy thì cũng không đến nỗi, cũng không có nỗi gì phải buồn lòng hết, vì chúng ta trong lòng ai cũng có Phật. Thì con nghĩ rằng á, Phật ở đâu cũng có Phật hết. Và ngày hôm nay con thưa với các Phật tử, thầy cũng đã cho chúng ta rất là nhiều cái bài học mà chúng ta trên con đường vừa tu vừa học, vừa biết được những cái gì là duyên pháp. Giờ con cũng không có muốn mà để thầy phải lo lắng, mà tất cả các Phật tử cũng không muốn thầy lo lắng. Thì chúng ta nghĩ rằng ngày hôm nay thì con nghĩ tất cả các Phật tử mình có một cái ý kiến, nếu không được ở đây cùng sum họp ở cái chùa Tầm Nguyên này, ngôi nhà nhỏ này, thì mình xin mở rộng lớn. Con nghĩ rằng là tất cả các bác, các Phật tử, các vị muốn cùng nghe thầy thuyết pháp. Thì con nghĩ chúng ta góp mỗi người một bàn tay để mà được gieo duyên, gieo pháp cùng với thầy thuyết pháp cho chúng ta nghe được những gì tốt, những gì hay. Thì con xin phát tâm trước. Thì con không có nhiều, nhưng mà con xin phát tâm cúng 2.000 để góp thêm một chút nhỏ nhắn mà để cùng với tất cả các Phật tử cùng với thầy trên con đường đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trước khi cô Ngọc Cầm phát biểu, tôi xin nói sơ cho các Phật tử đang vào trong cái bao thoát họ hiểu. Cô này là một Phật tử, cách đây 10 năm cổ đã bị ung thư lưỡi, do đó cái phần lưỡi của cổ bị cắt. Khi cô cắt lưỡi xong thì cổ không có nói chuyện được, nhưng mà nhờ thời gian cổ nhà có tụng kinh Pháp Hoa, có tụng kinh sám hối, bây giờ cổ nói được, thành ra cái âm thanh nó hơi khó nghe. Để các Phật tử mà họ ở các tiểu bang khác, họ không biết tại sao cô phát biểu hơi khó, thành ra thầy xin giới thiệu sơ để Phật tử khỏi có một cái dấu mà đóng dấu hỏi. Giờ mời cô Ngọc Cầm đại diện cho nhóm Phật tử đến sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần ở chùa có đôi lời phát biểu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thưa ban đại diện cùng với Phật tử của cả ngày hôm nay và tất cả trên thế giới, nhập thành và một người nữ nhưng rất thẳng thắn, cứ cứ nhập thành có ước tướng, nhập thành xin lĩnh bạch từng thời và ban bảo dưỡng xin trả lời nhập thành một câu hỏi thầy và toàn thở ban bảo dưỡng có những thực hành pháp sư rộng lớn vừa tầm ngân hai thanh.
Để trả lời câu hỏi đó của cô Ngọc Cầm, cô muốn rằng là bây giờ nếu mà thầy cùng ban đại diện có muốn thực hành để cái phát triển ngôi niệm Phật đường Tam Quyên hay không, thì tất cả thì chúng ta cũng đều biết thưa quý vị là ai cũng muốn phát triển ngôi Phật đường Tam Quyên, nhưng với một điều kiện là mình phải nắm được một cái gì trong tay thì mình mới dám quả quyết rằng là tôi muốn làm như vậy hay là tôi không muốn làm như vậy. Tại vì những cái người mà cũng như thầy cũng như ban đại diện là những người tình nguyện để góp sức vào công cuộc xây dựng một ngôi Tam Bảo, và cứ không phải là một cái người chủ nhà mà có thể quyết định được tất cả những công việc gì mà thầy làm hoặc ban đại diện làm đều phải được cái sự đồng ý, cái sự ủng hộ của tất cả quý đạo hữu Phật tử xa gần. Hóa ra Lý Đạo xin trả lời cô Ngọc Cầm là cái đó là tùy duyên. Tại vì nếu mình nắm được cái gì trong tay thì mình sẽ làm, còn nếu mình chưa nắm được cái gì trong tay thì mình không có dám quả quyết. Nhưng mà Lý Đạo nghĩ rằng cái trong cái lòng mọi người chúng ta thì ai cũng muốn có một cái ngôi Tam Bảo rộng rãi, khang trang và cơ chịu chứa được một số Phật tử để đến nghe pháp của thầy cũng như lời giảng của thầy về những lời mà Đức Phật trên 2.500 năm nay đã chỉ dạy chúng ta. Chúng ta không muốn rằng là những lời của Đức Phật sẽ bị hủy hoại trong cái thời mạt pháp này. Đó là cái câu trả lời của Lý Đạo. Xin cảm ơn cô.
mà con không cần chân thành cảm ơn rồi. Cảm ơn của ban thơ cứ của Tầm Hương. Có giấc mà con chung mà con thở cùng con thở và cứng hưởng tượng tâm hợp thường là hợp thường là hôm nay và toàn thở cứ gửi xa gần và từng tháp cửa thần xuất thân ra cứ gửi có mưa vừa tầm mương vừa cận vã hơn vừa thở thức lá vừa thở sát tâm vấn đề sinh hoạt chúng ta đến đây sợ não thân sợ thác lực thân tâm chúng ta thật thanh tịnh với lực đó ngón năm lực ra sợ đạo lực tâm sinh nhắc nhở và sinh vỡ gánh thay cho tạo chúng thượng tượng và hôm nay vỡ gánh tới thân và toàn thở đang đạo dưỡng từ tầng hơn thứ nhất ngọc tầng thân mướn tấm đánh tàn tấm đánh thưa tàn thở ngược ngọc tầng vỡ tất cả tâm sự của toàn thở đạo chúng với một người nữ tướng lên và tầng thở ngược nhất là hôm nay chúng ta ngồi đây thân tử ngày nay chúng ta tướng lên ngày nay thân tử tuần sau tử lên tuần sau thân tử tháng sau tử lên ngập tâm ngữ lên ngày hôm nay gần hơn cứ ngập tâm tôi thương sự tưởng linh nói một tay gần tầm năm lên ba tay cũng đã nên hàng hứa tan lớn một từ tượng tập chúng ta thân có tấm thử ta xưa là tầm thử ngược tháng ngập tầm tướng là tướng rồi hôm nay ngập tầm nó góp tháp anh cũng ngập tầm và ngập tầm cũng tha thứ ưu cầu thầu cùng toàn thở đang gợi dưỡng ra một bầu nái và một ta nái bầu tương và hướng dẫn chúng em và hướng dẫn tất cả đạo hữu ngập tầm thân nước cứ giữ gương mà cứ gương mà trở lại mà vừa bước tất cả đều có đối tượng là hôm nay đã gửi an ninh nên từ vừa qua ủng hộ thân ủng hộ toàn ban bạn dưỡng thân đến bờ tướng đến bờ mở rộng cửa tầng nguyên
nam mô di đà phật cảm ơn cô Ngọc Cầm cảm ơn dạ xin mời cô
thầy và kính thưa các anh chị đồng tu, con tên là Diệu Nhân, con là thạch tử của thầy của chùa Tầm Nguyên. Thì một cái nhân duyên con được biết thầy qua cái nghe băng của thầy và con cố tìm thầy, thì một vô tình một cô Trâm đã cho con biết điện thoại của thầy và chùa, mặc dù con ở rất gần. Thì cái nhân duyên con được biết thầy đã hơn một năm nay, thì thật sự là thầy trong cái con theo con nghĩ đó, trong cái họa thì nó có cái phước, chưa chắc là chúng ta là có họa. Thành vì vậy con nghĩ là tất cả chúng ta để nếu đồng lòng góp sức thì con nghĩ có thể xong. Cũng như chị Ngọc Cầm nói là không tháng này thì tháng sau. Thì tụi con rất là tin tưởng cái ban đại diện hiện giờ. Con bị phúc tâm cúng dường 5 ngàn.
Dạ, anh Duy là Phật, cảm ơn cô.
À, chị là Phật, là thầy và các đại chúng. Theo con nghĩ thì chùa không nên xúc tiến mua cái ngôi tầm ảo khác. Bởi vì tại sao? Vì thứ nhất là tình hình kinh tế ai cũng khó khăn. Và điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cái nợ cũ của tất cái chùa của anh Pháp Đạo mình chưa trả thanh toán hết. Và điểm thứ ba nữa, nếu mà mua thì mình phải có cái số tiền nào đó để tương đứng với cái để đủ cái sở hữu. Thì ai nói bây giờ thì ai cũng đồng lòng. Rồi tới lúc mà hát vật nữa thì ai là người lãnh đạo, là thầy lãnh đạo, không ai lãnh đạo hết. Thì con nghĩ mình xúc tiến với một cách theo với trình mình cứ plan first, mình cứ dự định. Nhưng mình đường có là action right away. Bởi vì chuyện đời cũng có nhiều cái mà mình không biết trước được. vì thầy mua là phải mua với một cái giá số tiền là 1 triệu tới 2 triệu. Bây giờ mình đao cho dù cái số tiền của các anh pháp đạo mình trả hết đi cái ngôi tam bảo này để mình có bán thì được chỉ có 500 ngàn thôi. Vậy thì trong một thời gian nó 1 triệu, cái tiền lời của thầy bây giờ là cũng phải 6 chấm. Nếu mà 6 chấm là một tháng thầy phải trả tiền mo kiếp không là 6.000 đô, chưa kể tiền điện, tiền nước, tiền này tiền kia thì là 7.000. Thì tiền đâu mà thầy để mà trả cái mọc kết từng tháng. Nếu mà thầy miss hai cái payment á, là nó foreclosure, là lúc đó mình mất cả trắng tay đen. Thì con nghĩ á, mình làm cái gì mình cũng làm từ từ để coi nó chuyện như thế nào. Mình không phải là 1 phút, 1 năm hay 2 năm. Chùa Cổ Lâm á, con theo con biết á, từ khi con qua đây tới giờ 22 năm, mà chùa Cổ Lâm mới xây khoảng 10 năm. Mà trong thời gian nó là thầy dùng cái tiền đó thầy invest theo con biết, và thầy mua nhà, thầy cho thuê, rồi thầy có tiền lời đó thầy mới xây được cái chùa như vậy. Chứ đùng một cái á, chưa gì mình nó giao là mình chết chắc, lúc đó thầy không có chùa nữa đâu. Đó là con, ý kiến của con. Thì con không biết có đúng hay không, nhưng mà cái đó tùy theo đại chúng. Nhưng mà đó cũng phải phát biểu cái ý kiến nó như vậy. Bởi vì chẳng thà con cầm trong tay một hòn đá còn hơn hai hòn đá mà con mất hết.
À, cảm ơn cô Diệu Như đã cho ý kiến rất là hay. Tại vì cũng theo như Lý Đào cũng như là ba đại diện có thảo luận với nhau, thì bây giờ đặt trường hợp nếu mà chúng ta cần tất cả những cái việc gì đều cần có một thời gian để quyết định, chứ không một sớm một chiều đó. Tại vì cái vấn đề này nó phải không có thể giải quyết ngay được. Tại vì cũng như cô Diệu Như đã nói, thì cái vấn đề mặc dù mình có tiền đó hay là gì đó, nhưng mà sau khi mà mình mua ở ngôi chùa đó thì mình phải có một cái số tiền để mình bảo trì nó, chứ không phải là có một ngôi chùa rồi mà mình không cần gì hết cả. Cái bên này thì có phải bảo hiểm rồi, từ tiền điện, tiền nước, tiền đủ tất cả. Mà cái số tiền nếu mà mình có mượn được đó thì cũng phải trả tối thiểu là 15 năm hay là 30 năm. Thì trong cái thời gian đó mình phải nghĩ rằng cái con đường dài như thế thì đôi khi nó cũng gặp với nhiều trở ngại, chứ nó không phải như là con đường xuôi mà tất cả mọi người đều đi được. Và cái ngôi chùa mặc dù đã trong tay mình thì mình cũng phải có một cái gì để mình bảo trì nó. Cũng như là bây giờ những cái ngôi nhà mà bị foreclosures á, bây giờ nếu không có người ở đó thì nó cũng tan nát rồi. Thôi ra cái ngôi chùa lúc nào hay là ngôi nhà cũng phải có người ở để bảo trì nó thì nó mới có hoàn toàn được. Thì Lý Đạo nghĩ rằng cái vấn đề 15 năm, 30 năm đó, bây giờ mình có tiền mình trả phải góp hết đi. Nhưng mà trong cái thời gian dài, đường dài đó thì mình có gánh vác được hay không? Đó là ý kiến của Lý Đạo. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn chú Lý Đạo, cảm ơn chị Diệu Như. Còn ai nữa không ạ? Dạ, xin mời.
Ai nữa?
Chú đừng dựa vào cái chuông chứ. Dạ, xin mời anh bước lên gần trên này, tại cái xe giấy không?
Nam mô Di Đà Phật. Theo ý kiến của cô Diệu Hương,
Diệu Như,
Diệu Như thì thực tế thì nó nghe nó rất là bất sen. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có quyết định mà quyết tâm mà để gây dựng một cái ngôi chùa tầm nguyên mới á, thì sau này á, là chúng ta sẽ không có cơ hội. Là vì lúc này kinh tế nó xuống thì đây cũng là cái cơ hội chúng ta có thể là đoàn kết với nhau, gom góp lại để mà có một số tiền để chúng ta có thể mua được một cái ngôi chùa. Chứ còn nếu mà chúng ta chờ cho đến khi nào mà chúng ta có đủ được số tiền đó thì đến biết khi nào chúng ta mới có đủ đó. Mà đến lúc đó khi chúng ta có đủ thì chúng ta lại không có khả năng mua được một ngôi chùa khác. Mà thậm chí nếu mà chúng ta sau này nghĩ chuyện không có mua một nhà thờ mà chỉ cần mua một cái miếng đất để mà xây chùa thì lúc đó khả năng chúng ta không thể xây nổi. Tại vì khi kinh tế nó phồng thịnh trở lại thì vật liệu xây cất cũng như là level cost everything sẽ rất là mắc đó. Thì theo như hiện nay hồi nãy chú có bàn là nợ của chùa Tam Nguyên hiện nay là 140 ngàn. chúng ta vẫn tiếp tục giữ ngôi chùa Tầm Nguyên hiện nay như là cái gốc, và chúng ta vẫn có thể, chùa vẫn có thể tiếp tục make a payment hiện nay. Nhưng mà với cái đề nghị của chú xin lỗi chú Minh Quang là mình nên làm một cái quỹ account, để cái quỹ account đó chỉ dành riêng khi chúng ta đủ khả năng để mà đi tìm mua một cái ngôi chùa Tầm Nguyên khác thì lúc đó chúng ta sẽ sẵn sàng tiến tới đó. Chứ chúng ta không thể nào mà bỏ một số tiền để hợp thức hóa cái chùa này với cả $100,000 mà chỉ được có 25 người Phật tử đến tham dự hoặc 10 cái Phật kinh thì nó thật sự nó không có make sense chút nào hết. Và thà số tiền đó chúng ta có thể gom góp lại để mà chuẩn bị, chúng ta đào một cái đào thêm mà lớn cho một cái nơi mà chúng ta chuẩn bị mua, nó thực tế hơn. Rồi sau này khi mà kinh tế nó phồn thành trở lại thì cái ngôi chùa Tầm Nguyên hiện nay với cái địa thế như này nó gọi là commercial, tại vì ngay bên cạnh nó là có apartment, có thể sau này chủ apartment có thể mua đất miếng đất này và miếng đất bên cạnh họ mở thành cái apartment kế cái tế thì nó có cơ hội để sau này chùa Tầm Nguyên có thể mình bán cái ngôi chùa cũ này đi, lúc đó cái số vốn hoặc là chùa bán được mình lấy mình tiếp tục để bảo trì ngôi chùa mới mà mình đã thành lập. Đó là ý kiến.
Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thầy, thưa ban đại diện, thưa tuần tòa đại chúng, tôi ngã là tam bà tháp tử lần thứ nhất, là tam bà mà thừa nữ, là tam nữ tưởng có thảm thánh, có gần ngã trước mặt thầy, trước ban đại diện và toàn thể đại chúng có thở có người người hưởng xa hơn là tầm rất là thơ sắc. Và có thể với tôi bác và tất cả anh chị ở đây có thể có người người thật là người người ăn no và ba tới hơn Ngọc Tầm. Ngọc Tầm thử là người có ba đằng ở trong chùa Tầm Hương hơn, nhưng Ngọc Tầm xương lượng đặc trường hợp chùa Tầm Hương hưởng tạo là sao thương là Ngọc Tầm theo sự thăm trầm gần 3 năm trời ở trong chùa Tầm Hương. Là ngày hôm nay thở ra trưởng như thế nào? Ngọc Tầm xin thưa với toàn thở với lượng, nếu chúng ta có bỏ bao nhiêu tiền vào đây, hợp thức giá tháng có từ trên nước trần, cửa xuống tức trên nó gỡ rồi, nó đảm ứng cho chúng ta rồi, chúng ta vẫn thả bỏ nương năm là 5 năm. Sau khi 5 năm đó, nó mới đưa chúng ta ra hư vương. Ra hư vương rồi, nếu là hư vương sơ rớt, thì nó nói, giờ cứu tết cho chúng ta tới thao thờ làm chùa. Và nếu là nở cân, những cái nế cầu này, quá là gặp xưa nói đến cái sự mà cốt lát giữa chùa Tầm Hương với một cái sự cốt lát mà Tầm Thanh muốn nó tạo. Nhưng mà Tầm tin chắc rằng, tất cả đạo đa số người trên đau đường cứ cái sự tốt đoán đó. Thì Ngọc Tầm hư vọng rằng chúng ta sau thời gian 5 năm mà chúng ta sẽ bỏ vào hưởng thọ từ bao giờ 5 năm bỏ. Chúng ta muốn chung bỏ ít nhất Ngọc Tầm ít chung á cũng phải có từ mỗi tâm cho đến 200 ngàn mới đạt được cái yêu cầu của sư tư sàng. Trong khi đó chúng ta giữ được bên đây có người 25 người thôi. Với ngữ tứ dành lên thức mà sư ngữ hưởng tạo ra, còn giờ mà sư ngữ có thật sao nữa thì chúng ta thanh bán. Có thời gian đó hư sinh quá người. Mà trong khi đó 1 ngàn, 2 ngàn, 1 tuần, 3 tuần chúng ta thanh bấm ra ta, chúng ta thanh bấm vừa là chúng ta bắt đầu giới thiệu cho một bàn xương bỏ tường gỡ sát rồi. Quý vị có bàn lưỡi không? Bước xương là chúng ta gỡ tới 5 năm bỏ vào các thứ nước chúng ta bảo pháp. Còn nước nước bằng trung tá chúng ta tàn tránh cũng như anh bạn vừa mở tên bỏ vào tầm thứ sau bỏ vào tầm thứ hai của anh là vừa pháp lập tầm sợ rất ghê sợ là do tâm thập tử. Nó có tâm là tầm là tưởng sợ nữa, thân đến cửa. Rồi chúng ta sẽ đưa đâu? Chúng ta sẽ đưa đâu?
đi casino. Casino.
Casino.
Bán bước đầu tiên, bán 3 năm rồi. Thời bà phượng 30 tập thở, chúng ta đã tốn 30 tâm sức với lời vấn, vấn đề là tài sản hay là vấn đề là từng lời từng lỡ hay là dừng. Nhưng mà chúng ta tới tới gần hiện tại mà chúng ta đã được 30 bước bà con tô tác ở cõi ta bà vui vờ với thật pháp, vui vờ với tổ thương. Với là mình tới gần hướng chúng ta thanh thở tướng được, tới gần chúng ta thanh thở mưa được. Chúng ta thân thở dùng từ mà mưa được. Tại sao bây giờ chúng ta thân giữ nó? Bởi vẻ thế là từ chúng ta mở bằng mở ngưng ngã cái sự lạc bằng vừa thừa. Thực ra chúng ta thân bán như chúng ta đã ở vấn rồi. Tức là chúng ta đến đây là ở vấn rồi rồi. Một ngày, một sáng tới ngày hôm nay, một người cũng được vấn rồi, hai người cũng được vấn rồi.
Tới bữa nay vẫn còn là legal, nhưng mà ngày mai là illegal rồi.
Vâng, tôi vấn rồi. Thôi rất là, là từ mà làm thành thân nói, rất là mà nói chúng ta phải đưa vương trường. Mà mất chúng ta phải đưa vương ngà thờ, tôi tưởng nó là thân đó. Và là từ chúng ta đây là cái người bản, có tuổi. Thôi chúng ta nướng nước, chúng ta nuốt cái vườn, rồi chúng ta phải có cái vườn. Chúng ta cầm cái vườn, chúng ta chưa cái vườn, rồi chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng mà tầm nói ở đây là mặt tầm, bản là mặt tầm thân nước, chấm đánh chưa mà tầm thử ngược. Mà tầm thăm nước ngày hôm nay nước cứ ô tơ vô hết ra thở cửa và thăm vô hết nữa. Mà tầm cô đốt thăm tầm lớn như vậy. Mà tầm xuống nước nước. Mà mặt tầm có thể ra tất cả những người mà cứ sửa nó hai lần đó. Nướng người cứ nói thẳng. Ở đây bá cứ ăn cơm rõ. Cơm có tư thương, bước có thật, bước có bức nợ tư trừ. Nên rửa không gian có thật. Tôi được nướng cái rừng, tôi được nói thẳng. Mặt tầm thân thức ra thẳng. Bao nhiêu mặt, bao nhiêu mặt, hai lời vào mặt tầm thân thức, mặt tầm thân thức ra đó. Đó có tâm thành mà phát được. Mặt tầm thân, nó bắt được. Hay là thầy ba bà đường thân bắt được. Chúng ta cứ bắt được thỏ, tứ, tam bậc. Mà hôm nay, rồi chúng ta có tứ hay là thân, nhưng mà thân là tứ rồi đó. Mà trở mặt thay là vơi, rồi phá vơi, rồi thả tầm mặt tầm mất sức. Mà tầm thân tầm tử, tầm sinh mất sức.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin đảnh lễ thầy. Thầy lễ được con bắt đầu nói chuyện. Kính bạch thầy, từ ngày thầy từ trên núi xuống với tụi con hôm nay là mấy năm rồi. Con cũng nhờ thầy cứu giảm cho thôi con gây nhiều tội lỗi là tại vì lúc đó con muốn xuất gia nhưng mà thầy nói có hoàn cảnh của con xuất gia không được. Nhưng thầy cản thì hôm nay con thấy những cái điều đó rất lợi lạc cho con. Thầy đã hoằng pháp và dạy cho chúng con bao nhiêu năm trời nay rồi. Chúng con nhờ vậy mà cũng mở mang được trí tuệ chút đỉnh và thân tâm cũng được an lạc phần nào. Nhưng hôm nay vì giả cảnh cái chùa mà phải làm như thế này con cũng không biết làm sao. Nhưng mà các bạn đã đi chùa thì các bạn đã tin Phật và tin chư thiên, chư thánh, chư thần. Thì hôm nay nguyện cầu, chúng con đều nguyện cầu ơn trên từ bị gia hộ cho chúng con. Giao cái thân mạng này cho chúng con, nhưng Phật đã dạy như thế nào thì chúng con sẽ làm theo như vậy. Điều hơn nữa, việc Phật, việc của mình thì Phật lo, nhưng mà việc của mình phải lo là tất cả những chúng Phật tử của chúng ta thì luôn luôn nên đóng góp lại cái ngôi chùa. Không phải đi chờ cái chùa này thì nó rất là nhiều cái phức tạp nhưng không thể làm được. Muốn cho bằng thầy thì luôn luôn, Phật Pháp thì luôn luôn thường chuyển. Thì nhờ vậy mình mới có cái ngôi chùa mới mà có được Phật Pháp để mà tu hành, để mà trên con đường giải thoát. Kính bạch thầy, con xin thầy cho phép ban đại diện cứ tiếp tục để cho các Phật tử nào có cái tâm cúng dường thì cứ việc cho cúng dường và mở các cao khác. Còn cái chùa này thì để yên như vậy. Không phải chúng ta nói ra mở một ngôi chùa hay đi tìm một chùa là mua một ngày một buổi, đâu phải đi chợ mà mua rau mua cải nó nhanh như vậy. Cũng phải 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng mới được cái ngôi chùa để cho chúng con có nơi để mà tu học. kính mong thầy làm ơn chấp nhận dùm cho chúng con là Mô A Di Đà Phật.
Quý vị lắng nghe đây, quý vị lắng nghe đây. Từng rồi khi thầy giảng ở trên online bao talk thì cái nhóm Phật tử ở California gồm có những cái nhóm mà đã từng mấy chục vị mà lên đây giữ cái phá tu mà vừa cái lễ Dí Di Đà đó, thì trong đó nhóm đó là Nguyên Mẫn, cái chú mà phát hành CD cho thầy ở toàn California, và cô Diệu Thân, cũng như những cái cô mà ở San Francisco gồm có Diệu Thể, Diệu Hồi, Diệu Hướng, Minh Hồi, là những cái vị mà đã biết thầy đó, Diệu Niệm rồi đó, thì họ tự động, không có, coi như thầy chưa từng vận động họ. Thì chú Mẫn gọi lên nói: thầy ơi, cái nhóm tụi con, tụi xin con liên lạc trong nhóm bạn bè, những người đã hiểu chùa Tầm Nguyên, đã từng đến chùa Tầm Nguyên sinh hoạt, tụi con đóng góp mỗi một người 1,000 đồng là minimum. Tại vì không thể nào nói bây giờ cái chùa nó đang bị nạn vậy mà con xin đóng tùy hỷ, họ bỏ 20, 30 thì con không nhận đâu, nó cũng không làm được cái gì mà mang tiếng. Thành ra minimum một là cho chùa 1,000, hai là cho mượn. Thì chú Mẫn cứ nói nghèo thì nghèo nhiều chứ không ai nghèo tới 1,000. Thì chú nói câu đó, từ chú Bồ Phát chủ chỉ xin phép thầy nói: chú Mẫn à, cái lập trường của thầy, con đã theo thầy, con đã sang ra mấy trăm cuốn băng của thầy, con biết thầy là chủ trương theo đường lối của Phật, tăng sĩ là không có tài sản, chỉ dính tới Phật Pháp. Thầy chưa từng thấy thời Phật còn tại thế mà Phật kêu ngài đệ tử là A Nan, hay là kêu Xá Lợi Phất là để vận động gây quỹ với ông Cấp Cô Độc, hay là xin với vua Bình Sa Dương, hay là xin tiền với vua ngay cả tỉnh Phạn Dương, là cha ruột của Phật, mà từ khi cắt ái để đi tu, Phật chưa từng thấy trong lịch sử Phật về, Phật nói: Phụ Dương ơi, năm nay có cái năm mà Đức Phật phải ăn lúa ngựa, quý vị nhớ chưa, một mùa hạ, mà Phật cũng chưa từng sai ngài một kiền liên bay một cái dèo có thần thông về tới hoàng cung của thành Ca Tỳ La Vệ để nói vua Tịnh Phạn sức kho, mà Phật vẫn chấp nhận cho tỳ kheo ăn lúa bạch mã là lúa ngựa. Thì như vậy Phật cắt ái là cắt ái rõ ràng, mà Phật không đụng tiền là không đụng đâu nào. Tôi chưa từng thấy bộ kinh nào mà Phật hay là đệ tử thời Phật, những cái vị thánh đệ tử mà đứng ra để vận động xin tiền. Nhưng xây tịnh xá là do các hàng U Bà Tát, U Bà Di tự nguyện. Thành ra thầy nói được, con muốn làm gì làm, nhưng đừng để thầy mang tiếng. Đừng có bao giờ nói thầy thông lai đi xin tiền các chùa, chuyện đó không có. Mà chính tụi con muốn có ngôi chùa, tụi con muốn duy trì cái nơi để cho các Phật tử về nghe Pháp, thì tự tụi con là những cấp cô độc của thế kỷ thứ 21. Chứ không bao giờ đừng có nói thầy thông lai yêu cầu quý vị đóng góp cho thầy, chuyện đó không có. Thà là lành cho sạch, rách cho thơm, thầy được mấy trăm cuốn băng đó, thầy vẫn giữ cái lập trường đó, chứ hơn là thầy xin được 200-300 ngàn rồi tất cả cuốn băng của thầy nó nằm ở trong sọt rác, thì uổng công của thầy mà hủy hoại đi một cái đạo lý cao cả của Đức Phật mà thầy đã học. Do đó thầy nói với cái nhóm đó: tự nhiên các con cứ làm, nhưng không được lấy tiền người ta, con chỉ lấy con số. Ai phát tâm thì cho con số, cái tên đó chùa không cần lấy, lấy làm cái gì? Trong khi chúng ta muốn mua cái chùa, mua cái nhà thờ làm chùa để convert lại, chúng ta phải có coi cái chùa đó có hợp dưới cái hướng của chùa không, coi cái giá tiền có phải sức của chùa không. Sau đó tự động ở đây quý vị cũng cho con số. Thầy nói cho quý vị nghe, trong một đêm đó thì thần Mẫn đã gọi lên, nó nói nó có 10,000 phải không vậy Hạnh Phước? Một người ở Texas, một cái nhóm ở Texas, một cái bà cụ bệnh hoạn không có thể đi ra phi trường được, hỏi thầy ơi, ngày mấy thầy tới phi trường để thầy mở cái phát tu ở bên chùa Từ Bi Đạo Tràng. Thầy nói thầy đến đó vào ngày tối thứ năm, bay sáng thứ năm bên này tới bên đó là tối thứ năm, tại bên đó đi trước mình mấy tiếng. Và thầy nghĩ đó thứ sáu thầy lên Từ Bi Đạo Tràng để thầy set up cái chánh điện, set up computer để chuẩn bị mà thuyết pháp cho ngày thứ bảy vào khóa tu. Thì bà cụ nói: tôi là đơn thân độc mã, tôi không có con cháu gì hết, tôi chỉ có một căn nhà đã trả ốp 20 năm rồi, mà nhà bên đó nhà tha hao nó rẻ lắm, người ta offer mua tôi 45-50 ngàn, thời trước là 70 ngàn, bây giờ tôi bán rẻ 50 ngàn, tôi yêu cầu tôi bán ngay và tôi giao số tiền đó cho thầy để thầy làm cái chùa. Tôi nói: tại sao bên đó cụ không biết tôi mà cụ cúng? Tôi nói: tại gì tôi nghe thầy nói thầy sẽ trong cái chùa thầy hoạt động, thầy sẽ làm cái phòng trợ niệm giảng sanh, mà cái số tiền còn lại của tôi không có con có cháu, tôi muốn giảng sanh thì tôi gieo cái nhân giảng sanh để duy trì cái chùa đó. Và cụ nói cụ sẽ thuê một cái người Honda hay taxi để chở đi đón thầy tại đó để giao cái số tiền là 45.000. Thầy nói cảm ơn cụ, thầy không nhận đâu. Vì chuyện nó chưa ngã ngủ. Và nhiều tiểu bang khác họ cũng gọi về, nhưng mà thầy cũng nói cảm ơn. Không phải là từ chối, nhưng mà họ phát tâm, họ có quyền. Thầy nói cho thầy cái con số thôi. Cái con số đó thầy sẽ đúc kết tới ngày nào. Thầy nói bây giờ tôi yêu cầu quý vị email cho tôi cái con số danh sách của những nơi xuất vọt. Khi nắm con số đó rồi thì chúng tôi liệu, thầy trò chúng tôi, cái tiền mà nợ của Pháp Đạo 140.000, 147.000, thầy Thông Lai hứa với đầu Pháp Đạo, thầy Thông Lai đi làm trả. Chú Pháp Đạo không có đòi tiền lời, mỗi tháng có 2.000 trả 2.000, 3.000 trả 3.000, không có không trả, không có phạt. Thầy hứa với Pháp Đạo, thầy trả. Thầy tưởng là cái chùa này nó im bồn, xuôi gió, thì trong một năm, hai năm nữa thầy đã trả đứt cái món nợ đó cho chú Pháp Đạo rồi. Mà không phải qua cái chương trình rước ca sĩ gây quỹ, chẳng phải qua cái chương trình bán cơm gây quỹ, chẳng phải qua cái chương trình bán vé số gây quỹ, vì đó là làm sai lời Phật. Nhưng mà cái chuyện này nó hấp bành dài quá. Khi CT nó đòi hỏi những cái condition để mà cho rên cái chùa với 25 member, thì thật sự lúc đó thầy và ban đại diện lên đó để xin giấy tờ là chúng ta lúc đó có 25 member thôi, phải không? Nhưng mà mỗi một ngày Phật tử đến đông thì mình đâu có thể nói được những cái đó, mình đâu có cấm Phật tử đến. Và thầy chỉ ù ơ với dầu cho qua ngày, nhưng mà không ngờ chỉ kéo dài tới đây là maximum rồi. Thì CT cái thời gian trước nó bận bịu, kinh tế lên, nhà cửa nó cất ào ào, nó không có thời gian đi in person. Chính cái bà xuống đây bà nói tao năm rồi tao nhận mày 2-3 cái thơ tố cáo, 2-3 cái hình nó quay phim, nhưng mà tụi tao bận đi in person, không có thời giờ. Cái chuyện tụi bay nó nhỏ xíu à, nhưng mà bây giờ các cái công tác sinh nó đều ế ẩm, nó ngưng lại. Tới lúc này không có việc làm, chúng ta mới móc lời hồ sơ kèm theo 8 cái lá đơn nữa, thì bắt đầu mới rờ gái tới chùa Tầm Quyền. Chứ tao cũng chẳng vui thích gì làm cái này hết. Đó. Thì thầy mới nói rõ cho quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ số tiền mà các nơi Phật tử, nếu giả sử họ ủng hộ, là họ ủng hộ để chúng ta mua nhà thờ làm chùa, chứ không phải ủng hộ để trả cái món nợ cũ. Nếu chúng ta dùng cái tiền đó trả nợ cũ sai ý thí chủ, thành ra quý vị forget dùm thầy cái nợ. Thầy đã nói chuyện với chú Pháp Đạo ngày hôm qua. Chú Pháp Đạo nói con nghe chùa có chuyện, hồi trước con dám bỏ 200 ngàn, 200 mấy chục ngàn ra để giúp cho chùa mua, thì bây giờ con không bỏ thêm nữa, nhưng mà con cũng không đòi nhiều. Chính cái số tiền này chú Pháp Đạo ngay trong một cái thời trả nợ, chú phát tâm cúng dường hết á, nhưng mà thầy không nhận. Không nhận vì sao? Lúc đó thầy chưa qua tên trận nơi. Thầy chú bán một cái nhà 1.300.000, chú lấy là cái AQT mấy trăm ngàn chú cho chùa mình mượn. Người ta đang ở từ cái nhà 1.300.000, người ta nghe pháp thầy, người ta xuống mua cái nhà mấy trăm ngàn, tức là người ta dám, nghĩa là biết đủ. Có dễ làm không quý vị? Từ cái nhà 1.300.000, con người ta có đầy đủ. Mà 1.300.000 ở tiểu bang New Jersey là cái nhà lớn cỡ nào quý vị? Lớn lắm. Mà người ta thu gọn lại thành một cái nhà nhỏ. Con người ta phải thu gọn vô cái phòng nhỏ, chứ đứa nhỏ nó khóc. Nhưng mà biết Pháp Đạo qua rồi mới thấy. Khi Pháp Đạo mà cúng xong Pháp Đạo trong cái bát thiên binh chỉ còn có 8.000 đô thôi, mà người ta phát tâm như vậy. Thầy nói không, thầy hứa thầy trả cái món nợ đó cho con, ít nhiều gì thầy đi làm thầy vẫn trả được. Ngày xưa khi mà mỗi tuần thứ bảy thì cho hướng dẫn cho các em gia đình Phật tử tuổi trẻ từ 7 tới 18 tuổi học giáo lý, học tiếng Việt, thầy phải có mặt ở đây. Chủ nhật thì hướng dẫn cho người già, thì thầy mất như vậy mỗi một tháng là 8 cái chủ nhật. Bây giờ 8 cái thứ bảy chủ nhật đó thầy đi sửa tủ lạnh, đi sửa máy hết, đi sửa refrigerator, sửa air conditioning, sửa điện, sửa nước, cũng kiếm tiền được đủ để trả cho chú Pháp Đạo một tháng, coi như 2.000 rồi. Thành ra thầy không lo cái món nợ đó, phải không? Do đó cái món nợ nào có số tiền người ta hứa trên con số, thầy thằng bạn nó mới nói thế này: thầy ơi, người ta hứa ta đưa tiền liền mà thầy không cho con lấy, rồi vài bữa người ta thối tâm, người ta không cúng làm sao? Tôi nói không cần. Cái người nào mà đã hứa với Tam Bảo thì có chữ thiên chứng rồi, mà cái người nào hứa cúng rồi mà họ không cúng thì cái số tiền đó không nên nhận, vì nhận vào thì sẽ nhận phiền não nhiều hơn là bồ đề, phải không? Thành ra thầy chỉ cần nhận những người nào khi họ hứa với chùa tôi cúng 1.000, 2.000, tới hồi chú gọi lại, chú Mẫn gọi thầy, tới giờ thầy cần mua nhà thờ đó, thì người đó nhận gửi thì chúng ta hoan hỷ. Người ta tùy hỷ thì mới tạo ra phước báo. Còn người ta không tùy hỷ thì chúng ta có nhận cái chùa đó cũng không, con mua cũng không thành đâu, cũng không nên nhận. Thành ra thầy hứa là nhận trên con số. Ngay cả những cái bà cụ đó thì tuần này khi thầy qua bên tới Hilton, bà cụ đó cũng có, sẽ có mặt tại trong pháp tu đó. Và khi bà cụ đưa vấn đề đó ra, thầy cũng sẽ nói online cho quý vị nghe. Cái chuyện bà cụ cúng là có thật chứ không phải là nói giỡn. Có thật tại tiểu bang Texas. Một cái bà cụ giống đóng như vậy mà bà năn nỉ. Tôi hỏi bà tại sao bà lại không cúng. Bà nói rất nhiều quý thầy mà bà có một cái ông thầy bà con xin cúng cái số tiền đó cho ông mà bà không cúng, bà đi cúng cho mình. Thì quý vị mà ráng mà tu hành cho đàng hoàng lên, người ta tại sao người ta lại chọn cái chùa để người ta cúng mà có những ngôi chùa xin người ta không cúng. 45.000, 50.000 nó không phải là lớn, nhưng mà không phải là nhỏ đối với một con người phát tâm như quý vị à. Thầy 8 tháng trước mắt là bà cụ đó, dù thầy không lấy tiền, bà cũng đã có phước. Và những cái vị mà đã phát tâm, dù là chưa gửi tiền đến chùa, thì Tam Bảo Chư Thiên cũng đã biết rồi. Nhưng mà thầy nói thẳng, đừng có mài dung tay quá tráng. Thầy phải, cái thời gian mua chùa của chúng ta, mua nhà thờ để làm hợp pháp. Như cô Ngọc Cầm đã nói, nếu giả sử chúng ta bỏ ra sửa 100-200 ngàn để sửa cho nó miss cái require, cái yêu cầu của City Renton, thì chưa chắc chúng ta đã hoạt động. Thì nó phải chờ 5 năm. Bằng chứng là trong chùa này chú Lý Đạo, người bạn đời của chú là một người đạo Tin Lành, thì ở trong đó người ta cũng đã mua một cái ngôi nhà mấy trăm ngàn, và người ta đã làm lại tất cả những cái city requirement, nhưng mà nó chưa cho làm cái nhà thờ Tin Lành. Và nó đòi hỏi phải thời gian theo dõi 5 năm, và người ta bây giờ vẫn phải trả mortgage cho cái nhà đó, và vẫn phải thuê một cái nhà thờ Tin Lành của Mỹ để hoạt động. Đó là một cái mà chúng ta thấy người ta sụp hố thì chúng ta đừng có theo con đường đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì chùa chúng ta không đơn thuần. City nó nói từ ở trên nọt xuống tới sau không có cái chùa nào mà đúng tiêu chuẩn. Có chùa đủ bạc kinh thì không có cái file, có chùa đủ cái file thì thiếu cái chánh điện. Nhưng mà vì không có ai thưa kiện, nhưng mà vì cách giảng pháp của thầy Thông Lai lên trên pháp tòa gây nhiều thù oán, thành ra đây là cái quả thầy Thông Lai nhận. Nhưng mà không có gì hết, thầy Thông Lai không có buồn, vì dù có chết mà nói sự thật thầy cũng nói, không có sợ. Thì ngày hôm qua hôm kia có một cái vị đạo hữu họ email cho thầy, là cái nhóm đó họ mới gửi cho thầy, kêu là nhóm Duy Ma Cạch. Thầy thường giảng là thầy nói, thầy nói móc nói méo trong pháp tòa chắc chết Phật Di Đà, không có rước về mà quỷ sứ nó sẽ rước thầy xuống địa ngục, phải không? Thì cái vị đó nói con nghĩ khác, tại vì thầy sống thầy cứ nói móc mấy quỷ sứ không, mà thành quỷ sứ nó không thèm rước thầy mà nó đẩy thầy đưa cho lẹ lên kia. Cái ông đó là ông nói nghe lạ đó. Ông nói con là cái nhóm Phật tử Duy Ma Cạch, con nghe thầy Thông Lai thường lên pháp tòa, thầy cứ nói là cái miệng thầy cứ ăn tàu hũ mà nó móc nó méo, Phật tử nó móc méo những cái chỗ người là bậy đó. Thành ra là chắc là Phật Di Đà không có rước lên trển mà quỷ dương sẽ rước xuống với địa ngục A Tỳ. Nhưng mà con khác à, con nói là mấy cái quỷ dương á thì đương nhiên sao, nó làm bậy chuyện này nó xuống giới, nó nói là rước ông Thông Lai xuống với ông móc nữa thôi đẩy cho ông đề cực lạc luôn. Là một vị đó nói là rất là hay. Rồi ông hỏi thầy đó, mai mốt thầy về trên cực lạc là thầy có trở lại nữa không? Xin thầy trả lời. Tôi nói tôi chưa trả lời, nhưng bữa nay tôi trả lời luôn. Ông mới đánh, ông nói câu đó xong rồi nói con chưa thấy ngài Ấn Quang Đại Sư trở lại cõi Ta Bà này. Ngài tu tịnh độ mà con cũng chưa thấy những ngài như là Hòa Thượng Thiên Hóa ngài trở lại cõi này. Tôi nói thật ra đó, dù ngài Hư Quang có trở lại thì quý vị cũng không biết. Mà ngài Ấn Quang trở lại mắt phàm thì chúng ta làm sao biết. Mà Hòa Thượng Tiên Hóa có trở lại chúng ta cũng không biết nữa. Thành ra tôi nói tôi có lên trển rồi, tôi cũng trở lại nữa. Tại sao? Tại vì tôi dồn ra trong 30 đứa nhà đệ tử nhà bếp của tôi mà có tới có 2 đứa trển và 28 đứa dưới này, thì tôi thà xuống này để mà hữu hỷ với đệ tử tôi nó còn vui hơn ở cực lạc, đúng không? Chừng nào mà tụi nó lên hết là tôi nó không trở lại. Tức là cái điều kiện về cực lạc là phải phát Bồ Đề Tâm, không rời cực lạc mà trở lại Ta Bà. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài có phải là một cái vị mà đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc không? Nhưng mà ngài có rời bỏ cõi chúng sanh cõi Ta Bà không quý vị? Tức là ngài không bỏ. Thì chúng ta cũng vậy, muốn về cực lạc là phải phát nguyện độ sanh. Bây giờ thầy nói thẳng cái vấn đề, lập cái ban mở A Khao dẫn mở, và ai ở đây muốn bỏ tiền vô cứ bỏ, ai không bỏ chỉ cho con số. Chúng tôi không có cần lấy làm cái gì mà giữ điếm cho nó cực. phải không? Rồi tới cái ngày nào chúng ta coi nó thuận tiện, khi con số mà nó lên có thể đau 50% cái chùa, cái nhà thờ, thì 50% cái nhà thờ đó chúng ta mới ngồi lại chiết tính. Cái nhà thờ này thầy tính được bao nhiêu square feet, nó cần cái máy hít bao nhiêu 1000 BTU, nó sẽ xài bao nhiêu gas, nó xài bao nhiêu điện, thầy tính ra được hết. Tính ra rồi, tính ra cái cubic feet, tính ra nghĩa là thầy lấy cái bill nước của chùa này là khi những ngày lễ mà mấy trăm vị về đó, bao nhiêu cubic feet chùa chúng ta trả rẻ là vì chúng ta có cái septic tank. Xài một đồng nước là trả một đồng nước, nhưng khi mua nhà thờ là một đồng nước là 3 đồng xua. Do đó chúng ta cộng xua, cộng nước, cộng điện, cộng rác, cộng everything hết, coi cái overhead nó thế nào. Liệu cơm mà gấp tàu hũ chứ không phải gấp mắm đâu. Thì như vậy, lúc đó chúng ta thà là ngủ yên. Tại vì cách đây mấy ngày, ông chủ tịch Minh Quang này có dẫn tôi đi coi một cái nhà thờ ở đây ngon lắm, 2.5 mẫu. Ở trong đó là có 9 phòng học, 2 phòng giảng sanh, nội cái phòng chơi của nó còn lớn hơn cái chùa của mình nữa. Thì ổng nói nghe cô Hà Diệu Phước với Ngọc Cầm nó rẻ lắm, có 3 triệu mấy hả? 3 triệu mấy? Tôi nói thèm nước miếng, thèm mà 3 triệu mấy, tôi nghe là coi như là tôi giỡn lông gà luôn.
Mà thầy mình chưa trả giá.
Thì đó ha, để tôi nói cho nghe. Tôi nghe rồi tôi hỏi Minh Quang à, bây giờ cái overhead của cái nhà này thầy vô thầy dòm. Chú nói ngon lắm, chú nói nè, ở đây á, chính cái phòng này á, là cho chính cái bà cụ nào mà muốn về làng Di Đà vô ở. Mỗi một bà cụ mà vô đây á, là mình xin cái license, mình cho nghe cục cầm bạc sơ mà, nghe có cục cầm đó có bạc sơ Diệu Phước, là mỗi một bà cụ vô đó là mình sẽ lấy cái license là coi như là nursing home đó, nuôi mấy bà cụ. Rồi tôi hỏi ai thay tả, nó dạ ngày thứ hai thì phó trụ trì thay tả, ngày thứ ba thì đi cô Diệu Lượng thay tả, ngày thứ tư thì cô Diệu Trung thay tả, ngày thứ năm thì Diệu Huệ thay tả, ngày thứ sáu thì Ngọc Cầm thay tả. Tôi hỏi ai cho ăn, ngày thứ hai thì Diệu Phước cho ăn, ngày thứ ba thì Hạnh Phước cho ăn, ngày thứ năm thì Diệu Phổ cho ăn. Tôi nói hay quá, cái ngày sám hối vậy mà còn nó đi không được á. Rồi chưa hết, còn cái hội trường này thầy ơi, trong này nhà bếp ngon lành lắm, mình cho ban nhà bếp lên nấu nem, nấu bánh tét, nấu chả, nấu bún bò, mở ra nhà hàng bán kiếm tiền. Tôi hỏi vậy bán chừng nào Minh Quang? Dạ bán chừng nào trả đủ cho ốp thì mình ngưng bán. Nói nghe đã lỗ tai lắm, phải không? Nghĩa là vẽ ra thầy thấy thôi trời đi thiên đàng ở trước mặt vậy đó. Nhưng mà không phải vậy đâu. Cái đó thầy nói bây giờ cái nhà sờ đó giả sử nó bán cho thầy 2.5 triệu, giống như 3.5 triệu mà trả cho trả được đi, giờ ngày mai Diệu Phước offer 2.5 triệu. Dạ. Mà cái số tiền người ta donate sành thầy lên 1 triệu, thầy cũng không dám mua. Tại vì nó còn cái nhiều overhead lắm. Nhưng mà cái thầy tin nhất là Phật tử nếu muốn có chùa thì khi không còn đến chùa nữa thì quý vị mỗi ngày vẫn đến, thay vì cái thờ pháp tụng kinh niệm Phật, quý vị vẫn ngồi tại nhà niệm Phật cho thầy. Và 50-100 Phật tử cứ niệm Phật và tu, và con nguyện hồi hướng công đức này để con có một cái ngôi chùa để con tu. Cứ tin đi, thầy thì cứ đóng cửa thể trong này, thầy cái việc thầy ngồi thiền thầy niệm Phật. Mà cứ tin đi, chúng ta tin. Tôi ghét nhất là những vị nào mà nói trúng số là đừng có cầu, đừng có ngồi niệm Phật cho con ra 2 đồng trúng với số, chuyện đó đừng có mơ. Mà mơ làm sao, cứ mỗi một người chuyển cái phước của mình đó, cho nó nhiều lên một chút. Mà quý vị mà có chánh báo tốt thì y báo nó tốt. Hồi nãy có một chú Minh Đạo, chú nói câu rất hay. Tôi nói bữa nay ngày chót thành cho ăn sướng, thì chú Minh Tuệ mới nói từng nào con thấy cũng có sướng, chứ không phải là ngày 30 tháng 4 này mới sướng. Chú Minh Tuệ đó, chú đâu rồi? Đó, có bài đó không chú, phải không? Chú xác nhận. Thì chú Minh Đạo là nói, tôi có chú Minh Đạo mới nói đúng rồi, tại vì thầy trụ trì cho ăn sướng quá mà hết phước, thành ra chùa mới bị đuổi. Chứ cho ăn mà gạo lứt muối mè với dụng trung thì giờ này không ai đuổi hết, phải không? Chú Minh Đạo nói tại vì thầy cho ăn sướng quá, ăn hết phước, tụng thời kinh cái được bữa cơm, cái thầy làm cho 2 bữa cơm ngon, cái thành ra thay vì tụng thời kinh có được một món rau luộc chứ xì dầu, thầy cho ăn là lẩu nè, rồi cà ri nè, rồi cho ăn đủ thứ bánh này kia, thành ra
năm nay có bánh tét ngon quá thầy.
Bởi vậy rồi không có dễ đâu, nhưng mà cái vấn đề tiến hành vẫn tiến hành. Cái thời gian chúng ta tạm thời đóng cửa, nói như vậy là cũng không tụng pháp qua luôn, phải không Minh Quang? Mới lý gồ như vậy là thầy chỉ được tụng thầy mình thầy thôi, tại vì tôi ở đây nó đâu á, và phó trụ trì thôi, nếu muốn tụng lên tụng, không ai nói gì hết. Thì như vậy là phó trụ trì đánh chuông, sư phụ tụng được không? Được không con? Con từ cõi nào đến? Cõi Trân nói nè, cõi nào?
Cõi Ta Bà.
Đó, phó trụ trì là từ cõi Ta Bà đến thì mình phải trụ tại cõi Ta Bà. Cái chùa này là chùa Ta Bà, phải không? Thì nó mới có phiền não. Thành ra cái chuyện bà giờ tôi gửi lời cảm ơn cô Diệu Thân, chú Nguyễn Mẫn, những nhóm Phật tử San Francisco, nhà Diệu Thể, Diệu Hướng, Minh Hồi, những cái vị ở Texas Hilton đã gọi điện đóng góp, nhưng mà chúng tôi cảm ơn hả Diệu Niệm và một số quý vị như là chú Hoàng ở dưới LA, những cái vị hứa đóng góp, nhưng mà chúng tôi cảm ơn. Chúng tôi chỉ cần con số, và khi đó Minh Chánh, Minh Giác, xin lỗi Minh Giác, bữa nay sau khi buổi này Minh Giác sẽ đánh một cái thông báo ở trên mạng của chùa Tầm Quyên là cái đường lối của thầy như vậy, cái buổi họp bữa nay như vậy, và cái cuốn băng này nó cũng sẽ upload trên mạng, người ta sẽ hiểu rõ cái buổi họp của chúng ta. Và vị nào muốn thì vị đó cứ cho con số, con số, và cứ email về, chúng ta giữ những cái email đó và chúng ta không đổi tiền cho tới thời gian 6 tháng từ đây. Từ đây tới lễ Phật Đản, chùa Tầm Quyên sẽ thuê một cái hội trường để tập hợp lại, kêu là hội cụ Phật tử chùa Tầm Quyên, hội tương trợ ái hữu chùa Tầm Quyên, hội nhà bếp tương trợ chùa Tầm Quyên, phải không? Ban hương đăng chùa Tầm Quyên sẽ hợp mặt lại để chúng ta đem tượng Phật ra đó, dễ lắm, làm cái lễ Phật Đản là chúng ta mời các bạn bè Nam Châu về, bạn bè các tiểu bang về sinh hoạt ngày đó, legal. Chúng ta muốn hội trường đăng quán xong xuôi, sau cái ngày lễ đó chúng ta tổng kết coi được bao nhiêu, giảng sự lúc đó mới có được 3,000, thôi chờ thêm 20 năm nữa, phải không? Không sao. Và tôi chỉ có một cái là tôi xin Đức Phật A Di Đà phan rước những đệ tử của tôi, tại vì cái phòng hộ niệm bây giờ bị đóng cửa rồi, thầy nói cho quý vị nghe. Nhưng mà nó khá một chút thì tới ngày đó qua lễ Phật Đản rồi mà chưa đủ số, thì tới ngày lễ Father Day chúng ta đã thuê cái gì steak bạc, là chúng ta có phá tu 2 ngày trên đó. Thì các nơi như Texas, California họ cũng đem về, họ ở đó 60 mẫu đất, và đi dự phá tu phải đem liều, tức là cái tent á, để mà ngủ ngoài trời. Lúc đó mùa hè rồi, thì sau cái mùa đó chúng ta tổng kết, bấm email ra coi là bao nhiêu, mới có 3,500. Từ 3,000 lên 3,500 cũng không mua nhà thờ được, thì chúng ta lại tiếp tục cái từ từ tới lễ Du Lan. Mà lễ Du Lan không được, chúng ta tới hồi ăn Tết, chúng ta vẫn tới hồi Tết, chúng ta vẫn thuê hội trường nấu bánh tét nữa, vẫn thuê hội trường niệm Phật, vẫn cho Ngọc Cầm tổ trai. Năm nay là nấu 600 đòn, 700 đòn, sang năm nấu 1,400 đòn luôn, đã nghèo lỡ cho nghèo luôn. Thành ra chừng nào mà có tiền thì mới tiến hành, không có tiền không lấy. Rồi bây giờ Diệu Huệ không, thầy rõ ràng lắm rồi, sau này là vị trí sẽ chú Minh Giác sẽ update, nhưng mà cô Diệu Huệ có ý kiến.